Kiếm nghịch thương khung, chương 760, Chí cường giả xuất hiện 2, góc truyện audio.com, luyện huyết giáo chủ nghe vậy cười to, nói, 20 năm không gặp bản lãnh của ngươi không tăng trưởng bao nhiêu nhưng khẩu khí thì cuồng vọng rất nhiều. Đối phó với ngươi ta không cần cùng người liên thủ, bổn giáo chủ một người đủ rồi. Tàng vạn tuyệt không thể chém xuống đầu của ngươi, danh hào thiên hạ vô đầu của ta sẽ mất hết. Đầu của ngươi ta gửi trên người ngươi đã 20 năm, hôm nay, bổn giáo chủ muốn lấy đi. Thiên tinh các chủ mỉm cười, nói, đầu bổn tọa trên người đây, ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy. Nã đầu lai, long đỉnh, luyện huyết giáo chủ đột nhiên trừng mắt hét lớn một tiếng như là một đầu sư tử giận dữ, tóc đen tung bay, cự đao sau lưng lập tức xuất hiện trong tay. Hai tay cầm đao không hề hoa mỹ chém ngang cổ thiên tinh các chủ. Xoẹt, tiếng xé gió chói tai trong chốc lát vang lên, trên không trung phát ra một mảnh huyễn bạch rực rỡ. Một đao kia của luyện huyết giáo chủ rất nhanh, một mảnh huyễn bạch quang mang kia như là đao cương xẹt qua. Vẻn vẹn trong tích tắc một đao của luyện huyết giáo chủ đã chạm đến bên cạnh thiên tinh các chủ chỉ còn cách 2.000 mét. Hơn 2.000 mét đao cương ngay lập tức đã đến, hơn nữa một mảnh bạch quang đẹp mắt, tốc độ đao cương nhanh đến mức mắt thường đều thấy không rõ. Một đao kia của luyện huyết giáo chủ dễ dàng có thể chém đầu của đối thủ, đối phương căn bản phản ứng không kịp. Đáng tiếc, đối thủ của luyện huyết giáo chủ không phải ai khác mà là thiên tinh các chủ đệ nhất nhân thần châu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Ngay tại một sát na kia khi luyện huyết giáo chủ xuất đao thiên tinh các chủ động, hắn như là đoán được quỹ tích một đao kia chém tới của luyện huyết giáo chủ. Tay trái vẽ một cái chạm một khối không khí bên cạnh. Luyện huyết giáo chủ lập tức cảm giác được không đúng, lực lượng một đao kia của hắn tựa hồ lập tức biến mất hơn phân nửa, hắn thét lên một tiếng kinh hãi. Vạn hóa thánh chữ pháp cuối cùng luyện huyết giáo chủ đã không kịp nói, phía trước lóe lên tinh quang, một đạo kiếm cương lập tức cắt qua cổ họng hắn. Tay trái thiên tinh các chủ vẽ một cái, tay phải liền lập tức xuất kiếm, tốc độ như sao xẹt. Luyện huyết giáo chủ cả kinh, thân thể như điện bạo về phía sau, cự đao trong tay lập tức chắn trước cổ họng. 3. Hộ thể cương cháo của luyện huyết giáo chủ lập tức bị nghiền nát. Keng, một tiếng nổ tung, kiếm cương bổ vào thân đao, tốc độ kích xạ của luyện huyết giáo chủ tiếp tục bạo tăng, trong nháy mắt như là thuấn di trong hư không, xuất hiện bên ngoài mấy ngàn thước, không gian sau lưng đều bị hắn nghiền nát, nổi lên vô số gợn sóng. Vẻn vẹn một kiếm thì đánh lui luyện huyết giáo chủ, thực lực của thiên tinh các chủ cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Hô, tiếng kêu gào xuất hiện, thân thể thiên tinh các chủ đột nhiên xông về phía trước, không khí bị hắn trùng kích nghiền nát, một kiếm của hắn lại đâm ra. Siêu, xíu, siêu, xíu, hưu, vô số đạo kiếm quang nổi lên triển khai đại thuật tuyệt sát luyện huyết giáo chủ. Thiên tinh các chủ cùng đệ nhất công tử đồng thời đã đến, hiển nhiên đã chuẩn bị diệt sát luyện huyết giáo chủ cùng luyện huyết công tử. Hưu, trên không trung bên ngoài mấy ngàn thước trong một đóa mây trắng đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm quang. Một kiếm này đột nhiên xuất hiện giống như từ trên trời mà đến, xuất quỷ nhập thần, tốc độ như ánh sáng thẳng hướng thiên tinh các chủ. Văn nhân, góc truyện audio.com, chân nhất nhanh như vậy đã muốn xuất thủ sao? Thần sắc thiên tinh các chủ bình thản không chút gợn sóng, đối với một kiếm này tựa hồ sớm có đoán trước. Tay trái hắn thi triển vạn hóa thánh pháp vẽ một cái, lực lượng tốc độ một đạo kiếm quang này tựa hồ chậm chạp rất nhiều, kiếm trong tay phải biến đổi, một kiếm đâm về hư không? Trong rừng trúc Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đang nhanh chóng chạy như điên, ba vị trí cường giả đều đến rồi, một khi đánh nhau, cả tòa nguyên trúc đảo đều có thể bị đánh chìm, phải mau ly khai thôi. May mắn ngọn núi chỗ hai người cách bờ biển không xa, rất nhanh liền vọt ra tại một chỗ trũng sơn cốc nhảy xuống biển. Đại chiến trên không trung, ai cũng không có chú ý tới hai con tôm nhỏ này. Hai người vừa mới nhảy vào biển cả, nguyên trúc đảo liền chấn động mãnh liệt, đao cương của luyện huyết giáo chủ dài đến 4-5 dặm chạm lên trên đảo, trực tiếp đem hai ngọn núi chém thành hai nửa. Ở trên nguyên trúc đảo lập tức vỡ ra một đảo hạp cốc cự đại dài đến 6-7 dặm. Thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ trục nhật đảo kiếm thánh tam đại chí cường giả đại chiến, hai người đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử cũng không có nhàn rỗi, đại chiến lập tức bắt đầu. Luyện huyết công tử rất có phụ phong, phong cách của cha, hắn, đao cương bá đạo vô cùng, quét ngang cửu thiên thập địa, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng mà đệ nhất công tử cũng như thiên tinh các chủ, tay trái vạn hóa thánh pháp, tay phải tuyệt thế kiếm thuật đơn giản phá đi đao cương bá đạo của luyện huyết công tử. Trong nháy mắt luyện huyết công tử đã lâm vào thế hạ phong. Vì tránh né công kích của tam đại chí cường giả, đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử vừa chiến vừa đi, tốc độ nhanh chóng vô cùng, trong chớp mắt đã rời xa nguyên trúc đảo. Dưới biển, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu phá nước mà đi, tốc độ tuy rằng chậm hơn không trung nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ của địa giai cảnh cực hạn. Nguyên Trúc Đảo hiện tại quá nguy hiểm, mục đích duy nhất của bọn hắn bây giờ là ly khai Nguyên Trúc Đảo kẻo bị trở thành cá trong chậu. Về phần Hóa Cương Thiên Đan, tạm thời bỏ đi nên bảo vệ tính mạng của mình thì quan trọng hơn. Cũng không lâu lắm, hai người đã xuyên thẳng qua dưới biển mấy trăm dặm, rời đi xa Liễu Nguyên Trúc Đảo, hai người mới bắt đầu bay lên trồi lên mặt biển nhìn tình huống chung quanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa trên không trung có bốn người đang phi hành. Mà Nguyên Trúc Đảo cùng với Tam Đại Chí Cường Giả và hai vị công tử yêu nghiệt toàn bộ đều không thấy nữa. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu nhìn nhau cười cười, trong ánh mắt hai người lộ ra kinh hỉ. Bốn người phi hành trên không trung không phải ai khác, đúng là bốn người của Thiên Tinh Các Đậu Bân, Mã Vũ, Trương Tẩy cùng với vị cường giả thiên giai cảnh tứ trọng bị thương bởi Luyện Huyết công tử. Vừa rồi một mảnh hỗn loạn, đại chiến kịch liệt, đệ nhất công tử cũng không thu được Hóa Cương Thiên Đan vào tay. Mà ngay từ đầu, Hóa Cương Thiên Đan là bị Trương Tẩy thu lấy, hiện tại có lẽ ở trong tay bốn người này. Vừa rồi hai người vì bảo vệ tánh mạng, xông vào dưới biển không ngừng phá nước chạy trối chết, không còn ý tưởng muốn chém giết đoạt Hóa Cương Thiên Đan, đệ nhất công tử cùng Thiên Tinh Các chủ đều hiện thân, căn bản cũng không có hy vọng đoạt đan. Nhưng mà hai người lại thật không ngờ, đám người chạy vội mấy trăm dặm dưới. Góc truyện audio.com, biển quá đúng dịp lại đụng phải bốn người có Hóa Cương Thiên Đan. Sự tình trùng hợp như vậy, không đoạt thật sự là không có thiên lý a hát, Hướng Thiên Tiếu vui vẻ nói. Ha ha, đệ nhất công tử không lấy Hóa Cương Thiên Đan cái này thật sự là ông trời chú định bị chúng ta cướp đi. Cách chương.